Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật. Chủ đề: Tại sao tuổi trẻ nên tu học Phật Pháp? Chủ giảng: Thầy Thích Tuệ Nhật.
Chủ đề chia sẻ buổi sáng hôm nay với 1.400 khóa sinh, không gì khác hơn, đó chính là Phật giáo và tuổi trẻ. Đức Phật của chúng ta có dạy một lời liên quan đến tuổi trẻ và các thế hệ nhỏ, đó là tứ bất khả khinh. Có bốn thứ nhỏ ở đời không được xem thường. Xin mời con bước lên nơi phía trên sân khấu. Bạn nào biết có bốn thứ nhỏ ở đời không được xem thường, giơ tay cho thầy xem. Con nhận một phần thưởng mà con cảm thấy thích nhất, một sâu chuỗi bình an hoặc là một cuốn sổ tay ghi chép. Rồi, cảm ơn con, đó chính là phần thưởng dành cho con. Một tràng pháo tay nữa dành cho bạn. Và tiếp theo, phần thưởng tiếp theo sẽ dành cho bạn nào trả lời được câu hỏi tứ bất khả khinh, có bốn thứ nhỏ ở đời không được xem thường lời Phật dạy. Bốn thứ nhỏ ở đời không được xem thường, có bạn nào biết không ạ? Chúng ta hãy tìm ra những cánh tay bên xóm tay trái có không? Bên phía tay phải có không? 1.400 nam thanh nữ tú ở chùa Khai Nguyên. Xin mời. Xin thành kính phân ưu với tất cả các con, bởi vì không ai trả lời được. Bốn thứ nhỏ ở đời Đức Phật dạy, đó chính là không được xem thường một hoàng tử nhỏ. Vì sao các con? Bởi lẽ hoàng tử này nếu được nuôi, dạy, ăn, học, rèn luyện đàng hoàng thì hoàng tử sẽ trở thành một vị vua lãnh đạo quốc gia và làm chủ của đất nước. Có được phép xem thường không các con? Không được xem thường một hoàng tử nhỏ. Thứ hai là một con rắn nhỏ. Bởi vì tuy nhỏ nhưng nếu chúng ta lỡ dẫm vào nó, lỡ trêu chọc nó quay lại cắn mình một cái thì coi chừng mình phải đi bệnh viện để điều trị. Vậy có được xem thường một con rắn nhỏ hay không? Không được xem thường. Thứ ba là gì ạ? Một đốm lửa nhỏ. Cách đây mấy năm chúng ta theo dõi các khu rừng lớn của thế giới, chỉ vì một vài đốm lửa nhỏ hoặc chỉ vì thời tiết quá nóng bốc cháy lên một cụm rừng nhỏ mà chúng ta không kịp dập tắt thì cả khu rừng đó bị thiêu rụi trong vòng một vài giờ đồng hồ. Như thế một đốm lửa nhỏ có được phép xem thường không? Không được xem thường. Và thứ tư đó là một chú tiểu nhỏ. Bởi vì một chú tiểu nhỏ 30 năm trước còn sống ở trong mái chùa, mà ngày hôm nay chú tiểu đó đã trở thành một vị thầy đức hạnh, trụ trì một ngôi chùa rất lớn ở Sơn Tây, mở ra được rất nhiều khóa tu, trong đó có khóa tu chúng ta đang tham dự. Vậy vị chú tiểu của 30 năm trước chúng ta có được xem thường không? Chúng ta có cần phải kính trọng không? Và có cần phải nâng một tràng pháo tay thật cao, thật dài, thật lớn để cảm ơn vị thầy đó không? Vì thế nên tất cả các con ngồi ở đây đều là các bạn trẻ, tuổi nhỏ, nhưng chúng ta luôn mang trong mình những tư tưởng lớn, những hoài bão và là tiềm năng, hay còn nói cách khác, các con chính là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Xin chào mừng những chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy mong rằng các con sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, thì như thế mình mới xứng đáng là những thế hệ ưu tú của quốc gia và là nhân tài của đất nước. Tương lai làm chủ của một đất nước, của một tỉnh thành, hay làm chủ của một doanh nghiệp, hay là người đi đầu lãnh đạo cho các tổ chức văn hóa, kinh tế, giáo dục, hay là y tế, vân vân. Bởi vì nếu không chịu học tập, không chịu rèn luyện đạo đức và không chịu hoàn thiện bản thân, trở thành một con người dốt hơn những người khác, trở thành một con người chưa biết điều hay lẽ phải, không đạo đức, trở thành một con người bê tha và biếng nhác, thì con người đó đi đến đâu cũng bị trách, bị mắng, bị thất bại và không thể nào có được thành công trong cuộc sống. Đó là tất cả tương lai của bản thân các con. Và nó do ai quyết định vậy các con? Do chính các con quyết định. Mà điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải nỗ lực học tập. Thầy còn nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trước khi nhập Niết Bàn, từ biệt cuộc đời này, Ngài có dạy một câu rất hay, đó là hãy tinh tấn lên để đạt giải thoát, hỡi những người rất thân yêu của ta. Tinh tấn là ngôn ngữ trong nhà Phật, có nghĩa là siêng năng, nỗ lực, chăm chỉ, cần cù, không dừng lại và luôn luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Điều này cần phải được áp dụng trong mọi khía cạnh, trong đó việc học tập cần phải tinh tấn. Các cụ có dạy một câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Và câu nói của bạn nữ hồi vừa rồi, học, học nữa, học mãi, đó là danh ngôn nổi tiếng của Lenin. Và học tuy là cái dễ của nó rất đắng, cay, vất vả, cực nhọc, nó có nhiều cái chùm rễ như thế, nhưng khi cái thân cây nó lớn lên, tỏa bóng mát và đơm hoa kết quả, thì quả của nó rất ngọt ngào. Do đó, tổ chức văn hóa thế giới UNESCO đã đưa ra 4 cái cột trụ của sự học tập trong thiên niên kỷ mới. Thứ nhất, đó chính là học để biết. Thứ hai, học để làm. Thứ ba, học để chung sống. Và thứ tư là học để khẳng định bản thân. 4 pillars of education. Đó là 4 cái cột trụ của sự học tập trong cái thời đại ngày nay, thế kỷ 21. Kiến thức của nhân loại thì bao la, chúng ta chỉ như một hạt cát trong sa mạc, như một giọt nước trong biển khơi. Nếu không học tập thì chúng ta không thể nhìn ra được thế giới. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ngày nay sự học của mình đã dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa phải đến trường, đến lớp thì mới học được. Còn ngày hôm nay ở nhà chúng ta có học được không? Học được. Do đó cái phương tiện học tập ngày nay rất dễ dàng. Ngày xưa nếu muốn biết cảnh quan tươi đẹp của núi Yên Tử, của Sapa, hay xa hơn nữa là Bà Nà, Đà Nẵng, hay sông Hương, núi Ngự ở Thừa Thiên Huế, hay thành phố Hồ Chí Minh tươi đẹp sầm uất thì phải đợi chương trình thời sự TV, rồi phải đợi chương trình du lịch bốn phương vân vân giới thiệu non sông vẻ đẹp của đất nước. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần lên máy vi tính gõ vài chữ, hoặc thậm chí không cần lên máy vi tính, ngồi ở bất kỳ nơi đâu, điện thoại kết nối internet gõ 5 chữ chợ Bến Thành Sài Gòn sẽ ra liền hình ảnh chợ Bến Thành, gõ 2 chữ sông Hương ra liền cảnh sông Hương ở Thừa Thiên Huế, gõ 2 chữ Sapa ra liền những cảnh đẹp Sapa, thậm chí chiếu phim cho chúng ta thấy, chúng ta học hỏi và chúng ta tìm được những điều vô cùng thú vị trong đó. Như thế thì có phải sự học ngày hôm nay đã dễ dàng rất nhiều so với ngày xưa không các con? Nhưng mà chúng ta cần phải biết sử dụng làm sao cho nó được mở rộng cái kiến thức của mình, chứ không phải lên cái máy vi tính, cầm cái điện thoại, điều đầu tiên chúng ta nhớ tới đó là không biết đứa bạn của mình hôm nay có tin tức gì mới không? Có không? Không biết hôm nay mình sẽ đăng gì trên Facebook cá nhân? Có không? À, không biết hôm qua thần tượng của mình biểu diễn hoặc là ca cái bài đó hay hay không? Mặc đồ gì, khán giả vỗ tay rồi cổ vũ nhiệt tình ra sao, bởi hôm qua mình bỏ lỡ chương trình, có không? Đôi khi chúng ta cứ chạy theo những cái thứ bên ngoài, nó bổ ích thì cũng có đó, nhưng đôi khi nó làm mình mất quá nhiều thời gian. Và khi mình lệ thuộc bởi nó thì mình không thể hoàn thiện được, không thể biết được những cái gì lớn lao của thế giới này. Học để làm, không chỉ biết mà học phải đi đôi với hành, phải làm được những cái gì mà chúng ta đã biết. Ngày xưa các con muốn làm một cái bánh pizza, mình phải vào cửa hàng pizza mà phải hỏi công thức như thế nào, cách chế biến ra sao, làm khuôn mẫu rồi nướng như thế nào. Thậm chí họ còn không chỉ chúng ta, bởi đó là bí quyết. Nhưng ngày hôm nay mình chỉ cần đánh lên trên mạng là cách làm bánh pizza thì các con sẽ được hướng dẫn rất chi tiết, và chúng ta áp dụng thực hành vào bếp làm thì chúng ta sẽ có được một cái bánh pizza thật là ngon. Các con thấy học để làm có phải là một trong bốn cột trụ quan trọng mà UNESCO đã gửi gắm mang thông điệp này đến cho chúng ta, phải không ạ? À? Phải không? Một tràng pháo tay đi để chúng ta cảm ơn định hướng của UNESCO. Biết không chưa đủ, chúng ta cần phải làm. Và làm không chưa đủ, chúng ta cần phải biết chung sống với nhau. Thế giới ngày càng hiện đại, con người đôi khi hai bạn ngồi đối diện với nhau, mỗi bạn một cái máy điện thoại. Văn hóa ngày xưa là văn hóa giao tiếp, còn cái thói quen của tuổi trẻ ngày nay thì là thói quen cúi đầu. Ai cũng cúi đầu chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Văn hóa ngày xưa là văn hóa bắt tay, thân mật niềm nở, còn văn hóa ngày nay là văn hóa sử dụng có một ngón tay à. Biết một ngón tay làm gì không? À, một ngón tay trỏ hay một ngón tay cái làm gì mỗi người tự hiểu. Còn nếu bạn nào chưa hiểu thì thôi, hãy tự nhủ thầm rằng tại sao trên thế giới này ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Được không? Đó, học để chung sống. Chúng ta chung sống với nhau, chúng ta hòa ái với nhau, chúng ta đạo đức với nhau, chúng ta biết hiểu nhau, biết yêu thương nhau, biết lắng nghe nhau và biết chia sẻ những cái gì hay, những cái gì đẹp của bản thân mình, của cuộc đời này với nhau. Thế nên một cái xe thôi, nó cũng là một cái nghĩa cử rất đẹp, một cái sự lắng nghe người đối diện kể về tâm tình của họ, nỗi buồn của họ, mình cũng đã lắng nghe được, hiểu được, và họ cũng nhẹ lòng. Một cử chỉ hành động yêu thương với bố, với mẹ, giúp đỡ công việc trong gia đình, hoặc đến chùa nhặt một cọng rác, quét một cái sân, hay là giúp bạn khiêng một cái đồ, sắp lại một đôi dép ngay ngắn thẳng hàng, có phải là những nghĩa cử rất đẹp, học để chung sống, phải không các con? Thế nên các con vào chùa Khai Nguyên được quý thầy quý cô dạy từng tí từng ly một, đi cũng biết đó là đi thì phải từ từ, nếu đi theo tổ thì phải thẳng thẳng hàng, đứng cũng vậy, đứng cho trang nghiêm, ngồi cũng vậy, ngồi cho ngay ngắn. Đấy, có mấy bạn ngồi ngoảnh qua ngoảnh lại chưa được ngay ngắn. Chúng ta cần phải học tập từng ly từng tí một, học để chúng ta chung sống với nhau. Tất cả các bạn ở đây đều đẹp cả, đều trang nghiêm cả, còn mình thì quậy, mình thì la lối sùm, mình thì thế này thế nọ, tự nhiên mình cảm thấy mình là một người lạc lõng. Bạn nào cũng sắp những đôi dép rất đều, rất đẹp, mà mình thì để một chiếc ở đằng đông, một chiếc thì ở đằng tây, thậm chí cái dép trái thì văng vào bên trong hội trường, còn cái dép phải thì ở mãi gốc cây. Đôi khi có không? Cũng thỉnh thoảng có đấy các bạn. Thầy nhớ cách đây khoảng chừng 3 tháng, một lễ rất lớn, đó là Đại Giới Đàn ở Thiền Viện Thường Chiếu tại tỉnh Đồng Nai. Hơn 3.000 người. Đông không các con? Ở đây các con bao nhiêu người? Chỉ có 1.400 người thôi. Nhưng mà hơn 3.000 người ở Thiền Viện Thường Chiếu mà xếp 3.000 đôi dép như vậy, rất đẹp, rất thẳng hàng, đôi nào ngay ngắn đôi đó, thật là một cảnh quá sức đẹp. Học để chung sống với nhau, nhìn được những cái đẹp như thế, chúng ta học hỏi được rất nhiều. Học để chúng ta chung sống với nhau, và học để khẳng định được bản thân của mình, để mà mình sống, mình tự tin, mình có đầy đủ kiến thức, đầy đủ kỹ năng và đầy đủ năng lực đi vào trong cuộc đời này. Đó là bốn cột trụ lớn mà UNESCO đã truyền tải đến chúng ta về cái việc học tập. Các cụ người xưa cũng dạy chúng ta rằng cần phải học từng ly từng tí một. Các con nhìn lên trên màn chiếu và có thể học đọc lớn bốn điều mà người xưa dạy. Các con nhìn thấy rõ không? Thứ nhất là học ăn. Thứ hai, học nói. Thứ ba, học gói. Thứ tư, đó chính là bốn điều rất căn bản. Học ăn vào trong chùa, các con cũng được học. Đó chính là mình học ăn như thế nào trong chánh niệm. Ân đức của đất trời, vị ngon của cơm canh, bao nhiêu người đã chăm lo cho chúng ta, các cô nhà bếp, các anh chị tình nguyện viên bưng đến cho mình và chăm lo cho mình từng bát cơm, từng miếng nước. Điều đó chúng ta cũng phải học nữa các con. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Chính bởi lẽ đó nên học ăn, học nói. Nói có phải học không? À, nói cũng phải học. Có một bạn nào biết câu danh ngôn nổi tiếng, hoặc câu tục ngữ ca dao, hoặc một lời khuyên nào của người xưa về lời nói của chúng ta, khuyên chúng ta cần phải biết học nói? Rồi xin mời một bạn nữ, bạn nào nhỏ tuổi vào, bạn nào thật nhỏ tuổi. À, mời các bạn càng nhỏ tuổi càng tốt. Rồi xin mời các anh chị tình nguyện viên chuyển máy. Có lời nói nào để khuyên chúng ta học nói? Các bạn nam chuẩn bị nha.
Thưa thầy ạ, câu nói là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ạ.
Các bạn có đồng ý không? Một tràng pháo tay thật cao như lời dạy của thầy trưởng ban tổ chức. Xin mời con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi ạ.
Mời bạn Yến Nhi lên đây để nhận một phần thưởng của ban tổ chức. Xin một tràng pháo tay nữa dành cho bạn Yến Nhi. Một bạn nam, càng trẻ càng tốt. Có một lời nói nào của người xưa hoặc một danh ngôn nào đó khuyên chúng ta cần phải biết học nói. Xin mời một bạn nam nha. Bên nữ làm rất xuất sắc, bên nam không biết là có bằng được bên nữ hay không. Học ăn rồi, nói cũng phải học nữa.
Có bạn thầy.
Con tên là gì?
Con tên là Hùng ạ. Nguyễn Tuấn Hùng ạ.
Tuấn Hùng.
Vâng. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói á.
Uống lưỡi
7 lần trước khi nói.
7 lần trước khi nói. Mà con có uống lưỡi lần nào không?
Không ạ.
Rồi, nhưng mà cho một tràng vỗ tay cho Tuấn Hùng và mời Tuấn Hùng lên đây để nhận một phần thưởng. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Có phải là nói câu nào chúng ta có uốn lưỡi 1 lần, 2 lần, 3 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần? Có phải vậy không các con? À, đó là nghĩa đen để các cụ muốn truyền tải cho chúng ta rằng trước khi nói phải suy nghĩ thật kỹ rồi mình mới nói. Đó là uốn lưỡi 7 lần, chứ không phải là quấn lưỡi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, người ta đi mất tiêu. Phải không? Mà quấn lưỡi 7 lần có nghĩa là như vậy đó các con. Mình phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Và lời nói chẳng mất tiền mua mà. Nhưng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải học. Người xưa có dạy thêm một điều rằng học gói, gói ghém tức là ngăn nắp, học mở tức là mở rộng tấm lòng của chúng ta ra, biết sống vì mọi người, biết yêu thương chia sẻ với mọi người. Mà ở đây không cần nhìn đâu xa, chúng ta thấy thầy trụ trì mở một tấm lòng rất rộng để bao dung được cả hàng ngàn người. Các Phật tử cũng vậy và các anh chị tình nguyện viên cũng vậy, mở rộng một tấm lòng bao la thì mới dung chứa được từng bạn trong các tổ và mới phục vụ được cho khóa tu này. Phải biết mở lòng, phải biết hy sinh, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Nếu ai chỉ muốn gói thôi, chỉ muốn đem về cho mình mà không biết mở, không biết sống vì mọi người thì uổng lắm các bạn ạ. Thế nên nếu bạn nào ở trong hội trường này đang thấy mình sống ích kỷ quá đi, mình sống hẹp hòi quá đi, thì chúng ta phải học mở nha các con. Mình phải biết mở lòng mình ra, mình phải biết giúp đỡ người khác, phải biết hy sinh bản thân. Đó chính là ý nghĩa của việc học mở. Và người xưa có dạy chúng ta về một cái điều quan trọng của sự học, đó là ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Chúng ta có một viên ngọc, nó quý đấy, nhưng nếu nó không được mài giũa, nó không được những người thợ kim hoàn tinh xảo để mà uốn nó, để mà giũa nó, để mà mài nó, thì nó cũng không thể thành những cái thứ vật quý báu được. Nó chỉ là một viên ngọc thô thôi. Và con người cũng vậy, nếu không học thì không biết lý lẽ, không biết kiến thức, không biết kỹ năng và không thể đứng vững được trong cuộc đời. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực học tập. Đó là điều thứ nhất thầy muốn chia sẻ với các con. Điều thứ hai là chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức. Mà cái điều tiên quyết để rèn luyện đạo đức, như các cụ dạy, tiên học lễ, hậu học văn, thì cần phải bỏ cái thói xấu và tập cái tính tốt. Bạn nào có thể kể cho thầy nghe được 3 cái thói xấu nên bỏ? Bạn nào xung phong kể cho thầy nghe 3 cái thói xấu
mà bản thân của mình có hoặc bản thân mình không có thì những người bạn của mình có hoặc bạn của mình không có thì những cái thói đó là thói xấu mà chúng ta nên bỏ. Đầu thử coi, bạn nào có thể chia sẻ với đại chúng ba cái thói xấu mà chúng ta nên bỏ. Rồi xin mời một bạn, con tự giới thiệu về mình. Ba thói xấu chúng ta nên bỏ. Mạnh dạn giơ tay lên, dám nhìn nhận những thói xấu mà bản thân hoặc bạn bè hoặc những người khác có. Đâu, chúng ta mạnh dạn lên. Và các bạn chuẩn bị nha, ba tính tốt chúng ta nên học. Rồi xin mời con giới thiệu về mình.
Con đã mua gì phần chạm tay, con tên là Khuất Bảo Minh ạ. Ba thói xấu mà ta nên bỏ và con hay có là con hay nói chuyện nhiều. Thói xấu của bạn con là thế là hay ăn cắp tiền và hay trốn học ạ.
Không được nói chuyện nhiều trong lớp, không được ăn cắp tiền và không được trốn học. Đó bạn là ba thói xấu cần phải bỏ không các con? Và chúng ta cần phải dành cho bạn một tràng pháo tay rất lớn bởi vì dám nói ra những cái thói xấu đó. Có thể là của bạn mình hoặc có thể của mình, không sao cả các con. Mình trẻ mà, mình được phép vấp ngã. Và nếu mình có thói xấu, mình dám nói ra để mình sửa. Đức Phật dạy rằng có hai hạng người được gọi là mạnh, được gọi là dũng mãnh, được gọi là có sức mạnh. Đó là người dám nhìn nhận cái thói hư tật xấu của mình để mà sửa. Và người thứ hai, đó là người không hề có một lỗi lầm thói hư tật xấu nào và luôn luôn hoàn thiện bản thân. Đó là hai cái hạng người mà chúng ta cần phải dành những tràng pháo tay rất dài và rất lớn và rất cao, rất đẹp để tán dương các bạn đó. Đâu, xin mời con lên đây nhận một phần thưởng của chư Tôn Đức. Và thêm một bạn nữa đi, thêm một bạn nữ nào nói về ba cái thói xấu mà chúng ta cần phải bỏ. Một bạn nữ bên tay trái của thầy đi. Hồi nãy một bạn nam bên tay phải rồi. Một bạn nữ bên tay trái của thầy. Các anh chị tình nguyện viên tìm một bạn nữ đi. Ba thói xấu mà chúng ta cần phải bỏ. Chúc mừng con. Xin mời con. Con giới thiệu về mình. Ba thói xấu mà chúng ta nên bỏ.
A Di Đà Phật ạ, con bạch thầy cùng với các anh chị quản giáo và các bạn khóa sinh đang có mặt tại khóa tu hè trại hè thắp sáng niềm tin lần thứ 7. Ba thói xấu chúng ta cần phải bỏ, thứ nhất là thức khuya, thứ hai là ăn uống không đúng bữa và thứ ba là lười tập thể dục thể thao ạ. Con xin hết ạ.
Không nên thức quá khuya so với sức lực của mình. Không nên lười nhác thể dục thể thao. Và không nên gì nữa con?
Con bạch thầy là không nên ăn uống không đúng bữa.
À, không nên ăn uống lung tung, không điều độ, không đúng bữa. Rồi, đó là ba thói xấu chúng ta nên bỏ. Xin một tràng pháo tay và mời bạn lên đây để nhận một phần thưởng của chương trình. Đấy, đó là những điều chúng ta mạnh dạn nên bỏ. Đâu, bạn nào có thể nói thêm ba thói xấu nữa chúng ta nên bỏ? Mời một bạn nam bên đây. Bạn nam nào thật trẻ, ba thói xấu chúng ta cần nên bỏ. Đây, bạn nam ở trên đây này con. Con chuyển micro lên. À, bạn nam ở dưới đó cũng được, bạn nam trên đây cũng được. Mời con. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn sự dũng cảm của các bạn. Mời con tên là gì? Các bạn chuẩn bị ba đức tính tốt chúng ta nên học.
Con đây là Nguyễn Cảnh Dương ạ. Ba thói xấu mình nên bỏ là không được cãi bố mẹ ạ.
Không được cãi bố mẹ, con nên bỏ không? Bỏ ngay và bỏ luôn.
Không được đấm nhau ạ.
Không được đánh nhau, con nên bỏ không? Bỏ ngay và bỏ luôn. Thứ ba, cố lên.
Không được phá làng phá xóm ạ.
Không được phá làng phá xóm. Trời, ông này ông nhỏ nhỏ thế mà đi đòi đi phá làng phá xóm ghê gớm không? Rồi một tràng pháo tay dành cho bạn nhí của chúng ta. Xin mời con lên đây nhận một phần thưởng. Trời ơi, nhỏ nhỏ vậy mà đòi đi phá làng phá xóm mà con.
Con mà đi phá, chưa kịp phá mà người khác đã cho con ăn đòn rồi nha con. Đừng đi phá làng phá xóm nha con. Rồi, một bạn nữ, ba đức tính tốt mà chúng ta nên học. Ba đức tính tốt chúng ta nên học. Mời bạn nữ, một bạn nữ bên đây đi. Bạn nữ nào nhỏ nhỏ thôi, trẻ trẻ thôi. Hình như cái xóm nhà lá ở suốt dưới kia thầy thấy hơi bất công với các bạn đó thì phải. Lát nữa sẽ cho xuống các xóm nhà lá ở thật xa nha. Rồi, trước hết có thể ở trên đây cũng được, nhưng mà xóm xa xa mình phải được quan tâm. Vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên cương hải đảo mà người ta thiệt thòi lắm, mình cần phải quan tâm một chút xíu ha. Ba đức tính tốt nên học. Đâu các bạn thử kể ra cho thầy nghe.
A Di Đà Phật, con xin trả lời ba đức tính tốt mà mình cần phải học là hiếu thảo với người lớn.
Hiếu thảo với người lớn là đức tính thứ tốt, cần phải học không các con? Cần phải học.
Nhường nhịn các em nhỏ.
Nhường nhịn các em nhỏ. Các anh chị có nên nhường nhịn các em nhỏ không? Nên không? Nên. Thứ ba?
Thứ ba là hòa thuận với bạn bè ạ.
Sao con?
Thứ ba là hòa thuận với bạn bè ạ.
À, các bạn bè chúng ta hòa thuận với nhau cần học không? Cần học hỏi. Và một tràng pháo tay để chúc mừng bạn nữ. Con có thể lên đây để nhận một phần thưởng. Phần thưởng còn nhiều quá, quà còn nhiều quá. Một bạn nam, một bạn nam, ba đức tính tốt chúng ta nên học. Bạn nam nào? Xin mời bất kỳ một bạn nam nào. Bạn nào cũng được. Bạn nào cũng được. Mời con. Xin mời các anh chị tình nguyện viên đưa micro lên cho
con xin trả lời là không được nói dối, phải nói thật với bố mẹ. Vì
không được nói dối mà phải nói thật với bố mẹ. Thế không được nói dối, nói thật với bố mẹ, có được nói dối với người khác không?
Không được nói dối với người khác ạ.
Không được nói dối. Rồi thứ hai,
phải biết chia sẻ đồ ăn cho các em nhỏ ạ.
À, biết chia sẻ đồ ăn cho các em nhỏ, gần giống với ý của bạn nha. Một ý khác đi con, bởi vì yêu thương các em nhỏ. Thứ hai, một đức tính tốt chúng ta nên học. Cố lên.
Phải khiêm tốn, không được
khiêm tốn, không được tự cao tự đại.
Vâng.
Rồi, đó cũng là một đức tính rất tốt, cần phải học. Thứ ba, thứ ba nào, nỗ lực lên các con. Một tràng pháo tay.
Phải giúp đỡ đi. Phải giúp đỡ những người già.
À, giúp đỡ những người già rất tốt. Một tràng pháo tay. Đấy. Và mời con lên đây chọn một phần quà nào mà con thấy thích nhất, đẹp nhất mà con thích. Như thế chúng ta có rất nhiều những thói xấu cần phải bỏ và những đức tính tốt nên học. Cảm ơn con. Vì vậy ở đây thầy chỉ nói vài điều thôi. Ngoài những điều mà các bạn mình đã kể ra, nói dối và thất hứa có nên bỏ không các con? Nên bỏ không? Mạnh dạn lên, nên bỏ không? Nên bỏ. Có ai ở đây mang họ hứa không? Hứa ở đây không phải là họ hứa nha, mà là những người thất hứa đó. Ở đây có ai hay thất hứa không? Thử giơ tay mạnh dạn lên. Ai đã từng thất hứa ít nhất một lần? Giơ tay lên coi. Một tràng pháo tay. Một tràng pháo tay thật cao, thật dài. Vì sao? Vì chúng ta dám nhìn nhận cái lỗi lầm của mình. Chúng ta là người có sức mạnh. Đức Phật dạy như thế. Là người có sức mạnh, dám dũng cảm nhận cái lỗi của mình. Và khi nhận lỗi rồi thì thầy tin tưởng rằng các con sẽ sửa được cái lỗi lầm đó. Không nói dối mà phải nói thật. Không thất hứa mà phải giữ cái uy tín lời hứa của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải học tập. Tự cao và ganh ghét. Thấy người khác hơn mình thì mình ganh, mình ghét họ. Còn thấy người khác mà bình bình ấy, thì mình tự cao, tự đại, mình khoe khoang. Mình ta đây, đức tính có, đó có phải là tính xấu không? Tính xấu nên bỏ hay không? Nên bỏ liền. Mà ngược lại chúng ta phải khiêm tốn nè, phải hoan hỷ, tùy hỷ công đức với những người thành công. Đó mới là bậc trượng phu. Thứ ba, cứ đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm. Mình làm sai, mình không chịu nhận lỗi, mà mình tránh đầu này, né đầu khác, đổ cho người kia, đổ cho người nọ. Cái đó có nên không? Các bạn nam có nên không? Những đại trượng phu có nên không? Rồi các bạn nữ phái đẹp có nên không? Nên như vậy không? Không nên như vậy. Mà mình là một người dám làm, dám chịu. Có lỗi mình nhận, có sai mình sửa. Sai đâu thì sửa đó. Không có gì là phải sợ cả. Bởi vì chúng ta còn trẻ mà, chúng ta còn học mà, chúng ta còn hoàn thiện mà. Thế nên thầy mong rằng các con, nếu mà có cái điều gì sai lầm, đừng đổ lỗi cho bạn. Mình mạnh dạn hy sinh, dám nhận lỗi thay cho bạn. Đó mới là người sống vì bạn và là người dũng cảm chúng ta cần phải học. Điều thứ tiếp theo, như hồi nãy nói, là thức quá khuya mà dậy quá trễ, để bố mẹ phiền phức, để anh chị em của mình lúc nào cũng phải lo cho mình. Giờ đi học là 7 giờ mà ngủ mãi đến 8 giờ chưa dậy, có nên không? Không nên, đúng không? Đó. Thế nên về chùa Khai Nguyên, sáng nay các con dậy từ mấy giờ nào? 4 giờ rưỡi, có mệt không? Đấy, nơi đây là nơi rèn luyện cho các con. Thầy mong rằng sau một tuần tu học ở đây, về nhà các con sẽ có được cái thói quen tốt, đó là thói quen dậy sớm. Làm được không? Làm được không? Mạnh dạn lên làm được không? Nếu làm được thì cho một tràng pháo tay đi. Về nhà có thể không cần các con dậy từ 4 rưỡi, nhưng nếu ngày thường các con dậy 6 rưỡi 7 giờ thì về nhà các con chỉ cần dậy 5 giờ, thậm chí 5 rưỡi, hoặc là trước 6 giờ thì bố mẹ cũng đã mừng rồi đấy. Ở nhà các con ngủ mấy giờ nào? À, có bạn thì 9 giờ, 10 giờ, nhưng cũng có bạn 11, 12 giờ. Thì thầy mong rằng đừng có ngủ quá mức trễ. Nếu ngủ quá mức trễ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và sáng không thể dậy sớm được. Muốn dậy sớm thì phải ngủ sớm. Đó, thầy mong rằng các con sẽ làm được điều này. Ở đây có bạn nào nghiện chơi game, nghiện trò chơi điện tử? Thử giơ tay coi. Mạnh dạn, mạnh dạn lên. Ở bên tay trái có ai không? Bên tay phải. Rồi, một tràng pháo tay dành cho sự dũng cảm của các bạn. Rồi, bạn nào nghiện Facebook, thử giơ tay coi. Cái này mà giơ tay một vài bạn người là thầy không tin. Cái này nhiều lắm. Thử giơ tay mạnh dạn lên, nghiện Facebook nào. Con nít vậy mà cũng nghiện Facebook hả con? Mới 11, 12 tuổi mà cũng nghiện Facebook hả? Làm gì mà ghê gớm vậy? Rồi bỏ tay xuống, thầy cảm ơn. Thầy nhìn thấy nhỏ xíu thế mà cũng nghiện Facebook ta. Nó có gì hay mà phải nghiện nhỉ? Nó có quá nhiều cái hay phải không? Facebook có quá nhiều cái hay. Nhưng mà Facebook có những cái mà cuốn các con theo để các con mất thời gian, có không? Có. Nhiều không? Nhiều. Và Facebook cũng có những cái mà nó giết thời gian của các con. Thời gian là vàng là bạc, nó ăn cắp thời gian của các con mà vô điều kiện, mà con tình nguyện hiến tặng bỏ thời gian vì nó, có không? Có không? Mạnh dạn có. Đấy, nếu bạn nào nghiện thì nên bỏ, mà hãy sử dụng nó để kết nối bạn bè, sử dụng nó để làm cái nơi liên lạc, lan tỏa những cái hay. Đừng nên sử dụng Facebook để chúng ta bị làm nô lệ cho Facebook. Đó là điều mà thầy muốn các con làm được sau cái khóa tu này. Có bạn nào ghiền mạng không? Lên các trang web coi những thông tin của thần tượng mình, lúc nào tin tức mới mình cũng phải đọc, không bỏ một cái nào, mà trong khi đó bài vở bỏ bê, lướt web, lên sóng, đúng không? Có không? Có đấy. Xem phim, đúng không? Xem luyện hết bộ này đến bộ khác. Đó, chúng ta nên điều chỉnh. Và có ai ở đây vô cảm, sống thiếu tình người hay không? Anh chị em mình bị bệnh, hoặc là anh chị em mình gặp một điều gì buồn, có bao giờ mình đến mình hỏi anh ơi chị ơi có chuyện gì vậy, và mình lắng nghe được anh chị em mình? Có bao giờ mình làm được thế không các con? Bố mẹ đi làm cả ngày về mệt mỏi quá, có bao giờ hỏi được câu bố mẹ hôm nay có chuyện gì vậy? Có không? Đôi khi chúng ta quên phớt lờ, mà chỉ biết rằng hôm nay con đi học về muộn quá, tại sao bố, mẹ, anh, chị chưa nấu cơm cho con ăn? Đôi khi chúng ta có điều đó. Hay là tại sao đồ đạc bố mẹ vẫn chưa chịu giặt cho con? Có phải chúng ta vô cảm, không biết trách nhiệm của mình đối với gia đình, không hiểu rằng bố của mình, mẹ của mình rất vất vả để làm ra miếng cơm, manh áo, đồng tiền, bát gạo để các con ăn, học, có cái mà sinh hoạt, có một ngôi nhà để sống, có một chiếc xe để đi, và thậm chí có nhiều bạn không tự động đi đến trường được mà phải nhờ bố mẹ đưa đến trường. Đi trễ 5 phút là càu nhàu, đến đón trễ 10 phút là bực dọc rồi, có không? Đôi khi mình đâu biết rằng bố mẹ mình có khi làm việc trong công ty, hôm đó quá nhiều việc, hay thậm chí có khi bị sếp khiển trách, thế nên đến trễ, mà mình thì vô cảm, không thấu hiểu được những nỗi khổ của bố mẹ. Đó là điều mà thầy mong rằng các con hãy sống, hãy tình cảm, hãy có tình người với nhau, và đừng bao giờ vô lễ, đừng bao giờ bất hiếu. Đấy là những điều mà các con cần phải học qua khóa học đạo đức này. Thế nên chủ đề của khóa tu mùa hè năm 2022, như thầy chia sẻ hôm qua, mà Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử Trung ương truyền tải đến tất cả chúng ta, các khóa tu của cả nước Việt Nam trong mùa hè 2022, đó là tuổi trẻ, sức khỏe, phải biết giữ gìn sức khỏe, và phải biết chọn cái môi trường sống. Và đây, chùa Khai Nguyên, thầy nghĩ rằng là một môi trường rất tốt, môi trường lành mạnh, môi trường giáo dục đạo đức cho các con. Và trong Kinh Phúc Đức, Đức Phật dạy những điều rất hay về một người muốn tăng trưởng cái công đức, cái phúc đức của mình lên. Các con nhìn thấy trên màn hình lời Đức Phật dạy trong Kinh Phúc Đức không? Nhìn thấy không? Thầy đọc câu trước, các con sẽ đọc theo câu sau nha. Đức Phật dạy rằng, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính, là phúc đức lớn nhất. Các bạn đọc lại nha. Một, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính, là phúc đức lớn nhất. Đó là lời của Đức Phật dạy, và chúng ta cần phải tri ân nơi chùa Khai Nguyên là một môi trường rất tốt cho chúng ta tu học. Trong một tuần này, chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn thầy trụ trì và quý thầy cô cũng như ban tổ chức. Các con đang có một môi trường rất tốt, và chúng ta đang có những nhân lành, và chúng ta đang đi trên con đường chân chính. Đó là một điều phúc đức vô cùng. Và các con thấy điều thứ hai mà chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức, đó là chúng ta phải hiểu về nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Gieo nhân lười biếng thì chắc chắn sẽ gặt cái điểm thấp thôi. Không chịu học tập, thi cử bị thi rớt, thi hỏng, thi trượt. Làm bài, ăn con ngỗng, ăn quả trứng, đó là chuyện bình thường, phải không? Lười biếng mà, đâu chịu học tập, đâu chịu rèn luyện, đâu chịu trau dồi kiến thức. Đó, nhân nào thì quả nấy, phải rèn luyện không ngừng. Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Và gieo tính cách, gặt số phận. Các con tin tưởng không? Một suy nghĩ của chúng ta phát ra thì chúng ta sẽ có cái hành động. Ví dụ các con có suy nghĩ tốt, khóa tu mùa hè này con sẽ đăng ký đến chùa Khai Nguyên tu tập, thì chắc chắn cái hành động của con là bố ơi mẹ ơi đăng ký cho con, đưa con đến chùa Khai Nguyên. Thì gieo cái suy nghĩ, các con gặt được cái hành động. Ước muốn đến chùa Khai Nguyên, các con sẽ có cái hành động để đến chùa Khai Nguyên tu tập. Mà khi gieo hành động rồi, gặt thói quen, năm nay đã được tu, năm sau tu tập tiếp, năm sau nữa mình tu tập tiếp, năm sau nữa lớn rồi làm tình nguyện viên để dẫn dắt các em nhỏ. Các anh chị tình nguyện viên ở đây có rất nhiều, các anh chị đã là tu sinh như các con ở dưới và bây giờ đang là những tình nguyện viên để tiếp nối các thế hệ cho các con đó. Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động rồi, gặt được thói quen. Và gieo cái thói quen thì sẽ gặt được tính cách. Tính cách mình đã tốt rồi, năm trước tốt, năm sau cũng tốt, hôm nay tốt, ngày mai cũng tốt. Và số phận của chúng ta sẽ là số phận thăng hoa, là những người thiện, những người lành, những người hữu ích trong cuộc sống. Thầy muốn các con đọc một cái bài học, mà đây là câu chuyện bài học ngàn vàng, 1.000 lượng vàng. Ông vua mới mua được cái bài học này từ một vị cổ nhân. Bài học này chính là một bài học mà phải đổi bằng 1.000 lượng vàng. Các con có nhìn thấy bài học ngàn vàng ở trên màn chiếu hay không? Các con có thể đọc to bài học ngàn vàng cho thầy nghe được không ạ? Đó là... to lên thêm được không ạ? Bạn nào biết tác giả lời dạy bài học ngàn vàng này là ai không? Là vị hòa thượng nào? Đó là một gợi ý. Tác giả của bài học ngàn vàng, lời dạy này, phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Các con biết tác giả là ai không? Một vị hòa thượng. Có cánh tay nào không ạ? Hòa thượng là tác giả của bộ sách Phật học phổ thông, 3 cuốn rất lớn, nổi tiếng. Có bạn nào biết hòa thượng cũng là tác giả của bộ sách Phật học phổ thông? Có cánh tay nào giơ lên không ạ? Các anh chị tình nguyện viên ơi, xem có cánh tay nào giơ lên không? Tác giả của bài học ngàn vàng, lời khuyên rất ư là chính xác, hữu ích, là kim chỉ nam cho chúng ta trước khi muốn làm điều gì phải xét kỹ đến cái hậu quả của nó. Không có cánh tay nào ạ? Có không các bạn? Xin chia buồn với 1.400 bạn khóa sinh vì không biết tác giả của bài học ngàn vàng là ai. Các con muốn biết không? Các con sẽ đọc lớn lên tác giả của bài học ngàn vàng, đó là... đó là... các con nhìn thấy rõ không ạ? Tác giả của bài học đó là ai ạ? Bài học ngàn vàng đó là... lớn lên được không ạ? Đó là tác giả của bài học ngàn vàng. Và một tràng pháo tay để tri ân Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. 1.000 lượng vàng mới mua được một câu nói này nha các con. Không phải đơn giản đâu. Mà ở đây chúng ta học miễn phí, không tốn một xu nào. mà 1.000 lượng vàng mới đổi được bài học này, rất quý. Và ở đây thầy có một cái bí quyết để các con, bên cạnh việc rèn luyện đạo đức thì chúng ta cũng phải rèn luyện làm sao, phải sống như thế nào để chúng ta luôn có những cái ngày vui vẻ. Ngày nào cũng vui hết, hôm qua vui, hôm nay vui, ngày mai vui, ngày mốt cũng vui. Các con sẽ đọc lớn lên bí quyết sống một ngày vui. Bí quyết sống một ngày vui, các bạn có muốn biết không? Một tràng vỗ tay đi. Để xem bí quyết sống một ngày vui là gì. Các con cùng đọc nha. Sáng dậy nghĩ điều lành, trưa đến làm việc lành, tối về nói lời lành. Ta có một ngày vui. Sáng dậy nghĩ điều lành, trưa đến làm việc lành, tối về nói lời lành. Ta có một ngày vui. Đó là bí quyết để sống một ngày vui. Bạn nào thuộc giơ tay. Bạn nào thuộc giơ tay rồi. Xin mời một anh chị tình nguyện viên đưa micro đến cho các bạn của mình. Bí quyết để sống một ngày vui. Xin mời. Bí quyết sống một ngày vui, 4 câu khẩu quyết đó là.
Bạch thầy là.
Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thu Trang.
Bạn Thu Trang ha. Mời bạn Thu Trang.
Vâng, là sáng nghĩ tới điều lành, trưa tới làm điều lành, tối nói lời lành, ta có một ngày vui.
Chúc mừng bạn Thu Trang, nhưng câu trả lời chưa chính xác 100%. Thôi bạn, cho bạn một tràng pháo tay để mà tán dương công đức và tinh thần của bạn. Xin một, mời một bạn nam đi. Nữ rồi, nam, một bạn nam bên tay trái của thầy. Một bạn nam.
Dạ con biết thầy đây ạ.
Nữ thông minh rồi, bây giờ nam. Bí quyết sống một ngày vui.
A Di Đà Phật, con chào thầy, con tên là Đào Huy Mạnh ạ.
Rồi bạn Mạnh.
Đây bạn Mạnh đây ạ.
Mời bạn.
Em con thưa thầy là sáng dậy nghĩ điều lành, trưa đến làm việc lành, tối về nói điều lành, một ngày ta có một ngày vui ạ.
Con có thể đọc lại được không?
Con đọc thưa lại. Thầy là sáng dậy nghĩ điều lành, trưa đến làm điều lành, tối đến nói điều lành, ta có một ngày vui ạ.
Đó cũng là một câu trả lời tương đối là chính xác. Thôi cho bạn một tràng vỗ tay và mời bạn lên đây để nhận một phần quà từ nơi ban tổ chức. Các con sẽ đọc lại nha. Bí quyết sống một ngày vui đó là, thầy muốn các con tự đọc nha. Chúc mừng bọn con. Sáng dậy nghĩ điều lành, trưa đến làm việc lành, tối về nói lời lành, ta có một ngày vui. Đó là bí quyết sống sống một ngày, một ngày vui. Ngày vui, tháng vui, năm vui. Vậy các con có muốn biết bí quyết để sống một đời vui không? Bạn nào muốn biết bí quyết sống một đời vui giơ tay, thầy sẽ chia sẻ với các bạn. Bạn nào muốn biết bí quyết sống một đời vui cho chàng pháo tay. À, những bạn khác là không muốn biết bí quyết sống một đời vui hả? Một lần nữa ha, bạn nào muốn biết bí quyết sống một đời vui cho một chàng pháo tay. À, thì ra hồi nãy chưa nghe kịp, thế nên có nhiều bạn chưa nắm được bí quyết sống một đời vui. Đây, sống một đời vui. Nó có bí quyết nha các con. Một ngày vui thì thì phải là nghĩ điều lành, làm việc lành và nhớ nói cái điều lành, lời lành. Còn đây, một đời vui nha, một đời vui thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta cùng đọc nha, bí quyết sống một đời vui. Thức dậy thở và cười. Mỗi ngày thở và cười. Năm tháng thở và cười. Ta có một đời vui. Ở đây có bạn nào không thở không? Có bạn nào không cười không? Hình như cũng có đấy. Vì vậy, muốn sống một đời vui thì chúng ta phải tập thở và tập cười. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thế nên bạn nào bây giờ mà cái miệng đang méo sạch, méo xoạc, trong tâm hồn đang héo úa, sầu não, thì chúng ta phải tập thở và tập cười. Kinh nghiệm của thầy, khi có một cái điều gì xảy đến thì thầy sẽ ngồi xuống, nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, hít sâu, thở chậm và tập cười. Đó là cái kinh nghiệm của thầy. Thức dậy, thở và cười. Mỗi ngày thở và cười. Năm tháng thở và cười. Ta có một đời vui. Đó là bí quyết để sống một đời vui đó các con. Các con thấy hay không? Hay không? Hay cho chàng vỗ tay. Bạn nào có thể đọc thuộc được bí quyết sống một đời vui? Kinh nghiệm rồi ha, hồi nãy kinh nghiệm rồi. Rồi xin mời một bạn. Một cánh tay nào giơ lên.
A Di Đà Phật, đây có một bạn nam ạ.
Rồi xin mời một bạn nam.
Lên em ạ.
Bí quyết sống một đời vui nha.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ.
Con tự giới thiệu về mình.
Con tên là Hoàng ạ. Con bạch thầy, câu trả lời của con là thức dậy thở và cười. Mỗi ngày thở và cười, năm tháng thở và cười. Và ta có một đời vui ạ.
Xin chúc mừng bạn và mời bạn bước lên sân khấu để nhận một phần thưởng từ ban tổ chức. Một tràng pháo tay cho bạn đi ạ. Nam đã giỏi rồi, chẳng lẽ nữ lại chịu thua hay sao? Xin mời một bạn nữ đi. Một cánh tay nữ. Bạn nào thật là nhỏ vào. Bí quyết sống một đời vui. Một micro chuyển sang một bạn nữ đi con ạ.
A Di Đà Phật, bên cánh gà tay phải của thầy có một bạn nữ ạ.
Rồi. Xin mời một bạn nữ.
Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con tên là Hoàng Hiền, con 15 tuổi ạ.
Bạn cô... Hiền.
Thầy, câu trả lời của con là thức dậy thở và cười, mỗi ngày thở và cười, tháng năm thở và cười, ta có một đời vui ạ.
Năm tháng
gần hả? Gần chính xác, nhưng cho các bạn một tràng pháo tay.
Đầu năm tháng.
Rồi một bạn nữ khác.
Đây ở vị trí này ạ.
Rồi xin mời.
Con xin tự giới thiệu là con tên là.
Con tự giới thiệu về mình.
Con tên là Tuyết Băng ạ. Câu trả lời của con là thức dậy thở và cười, mỗi ngày thở và cười, năm tháng thở và cười, ta có một đời vui ạ.
Chúc mừng bạn, một tràng pháo tay và mời con lên nhận phần thưởng của quý thầy. Vậy thì từ ngày mai buổi sáng ngày mai, các con thức dậy nhớ thở và cười nha. Bạn nào mà khóc nhè thì hãy nhắc nhở, có muốn sống một đời vui hay không? được không? Đấy, bạn nào chưa cười và chưa tập thở thì hãy khều khều bạn nhắc nhỏ một câu, nhớ thầy Tuệ Nhật dạy, thức dậy thở và cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhớ nha, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mới sáng ra uống 10 thang thuốc bổ, như vậy có phải là cả ngày khỏe không? Cả đời vui không? Đó, các bạn nhớ nha. Vì thế nên rèn luyện đạo đức là một điều vô cùng cần thiết. Và rèn luyện đạo đức chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân. Ở đây các con có nhìn thấy cái một câu danh ngôn rất hay, danh ngôn thời hiện đại. Các con có thể đọc lớn lên được không nào? Các con đã là phiên bản tốt nhất của chính mình chưa? À, các con mới chỉ là version 1 hoặc version 2 thôi. Còn iOS hoặc là Android bây giờ đã đi nhiều bước, nhiều phiên bản cao lắm rồi. Windows ngày xưa sử dụng Windows Mi, Windows XP hay là các cái Windows 7, Windows 8. Nhưng bây giờ Windows đã tiến bộ nhiều rồi. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không ngừng hoàn thiện bản thân. Mà ngày hôm nay chúng ta là phiên bản tốt nhất của năm 2022, và chắc chắn rằng chúng ta phải phấn đấu 2023 chúng ta cũng phải là phiên bản tốt nhất. Ở đây có bạn nào biết điện thoại Nokia, xin giơ tay. À, rất nhiều các bạn biết điện thoại Nokia, một tràng pháo tay, cảm ơn các bạn. Ở thế hệ thầy, vào những năm 2000 thì có một chiếc điện thoại Nokia, lúc bấy giờ chưa có lướt web, chưa có cảm ứng, và điện thoại bấm nút thôi, đã là một thành công và niềm hạnh phúc rất lớn vào năm 2000. Nhưng bây giờ chưa chắc sử dụng một điện thoại Nokia bấm nút mà chúng ta lại cảm thấy thỏa mãn bằng sử dụng một chiếc iPhone hoặc một chiếc Samsung Galaxy đời mới cảm ứng. Hai cái đó, cái nào làm các con thỏa mãn nhiều hơn? Cái trước hay cái sau? Đấy, và ngày hôm nay iPhone đã ra đến iPhone 13 rồi. Nhưng 10 năm sau các con còn đồng ý và tự thỏa mãn với mình sẽ xài iPhone 13 đi cùng với mình đến cuối cuộc đời hay không? Chắc chắn không. Vì vậy các con của ngày hôm nay cũng thế đấy. Các con phải là các con hoàn thiện hơn vào ngày mai, chứ đừng bao giờ là các con chưa hoàn thiện của ngày hôm qua. Đừng là con của ngày hôm qua mà hãy là các con của ngày hôm nay, và sống vì tương lai của các con trong ngày mai hoàn thiện hơn những ngày trước, được không? Vỗ tay một tràng pháo tay lớn để tự hứa với chính bản thân mình. Be the best version of yourself. Ok. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Đó là lời nhắn nhủ treo ở đầu giường. Ngày hôm nay phải là ngày mình tốt nhất so với ngày hôm qua. Be the best version of yourself. Đừng bao giờ là cái phiên bản dở tệ hơn ngày hôm qua. Cần phải tinh anh, cần phải sáng suốt. Các con thử nhìn lên trên màn chiếu, đọc cái chữ thứ nhất xem là chữ gì. Là gì ạ? À, có bạn đọc là phở Việt Nam, nhưng mà ý tác giả ở đây đó là phố Việt Nam, đường phố Việt Nam. Bởi vì người nước ngoài đến đường phố Việt Nam, họ đi vào giờ cao điểm 6 giờ chiều, hôm đó lại là chiều thứ 6, tan ca, rất đông. Họ nói ôi đường phố Việt Nam sao hôm nay đông người thế, tắc xe quá. Họ muốn nói về phố Việt Nam. Thế nên chúng ta nhìn một cái gì cần phải đặt nó vào hoàn cảnh. Phải không các con? Phải không? Một tràng pháo tay đi. Nói vậy thôi. Chứ một người bạn nước ngoài được dẫn về một cái quán chay quá ngon ở chùa Khai Nguyên. Họ ăn cái món gì mà có nước nè, có cái cọng nó dài nè, sợi dài nè, rồi có mấy miếng ớt nè, rồi có một chút nước tương nè, họ ăn sụt xì, ngon quá, họ khen. Ồ, cái món gì ở Việt Nam ngon quá, đó là phở Việt Nam. Vì vậy, tùy hoàn cảnh. Câu thứ hai, thử đọc coi, đó là gì ạ? Một vị thầy ở chùa hẹn với một chú Phật tử 8 giờ đến chùa làm lễ, nhớ tới đúng giờ. Xem đồng hồ 8 giờ 30 rồi, vẫn chưa thấy. Mở tin nhắn ra thì thấy chú nhắn tin rằng: "Thầy ơi, xe của con bị thủng bánh." Thì thầy mới nhắn tin ba chữ này. Vội quá không để dấu. Đó là ba chữ. Bên trái của thầy, bên phải của thầy, đó là ba chữ. Bên trái của thầy. Khi đến chùa anh Phật tử cầu nhàu, buồn giận, bực bội, bức xúc, ráng đợi thầy 10 giờ thuyết giảng xong mới xuống. Tức quá, con đã bị lủng bánh xe rồi, sao thầy còn nỡ tạt một gáo nước lạnh vào mặt con, đó là đáng đời con. Có không? Cái anh thứ hai đi cùng bức xúc quá: "Ây ây, nhầm rồi. Thầy nói rằng mặc dù trễ 30 phút nhưng thầy vẫn đang đợi con." Có phải không? Thế nên những cái gì các bạn nhìn thấy trước mắt cần phải tinh anh, sáng suốt, trí tuệ, hoàn thiện bản thân mình để nhận diện nó chính xác nhất. Đừng hiểu lầm những người xung quanh. Đó là những người thân của mình đấy, bố mẹ, anh chị em, bạn bè của mình đấy. Cần phải tinh anh, sáng suốt, đặt nó vào hoàn cảnh thì chúng ta mới biết được. Các con thấy trong 10 cái chữ số đầu, 1, 2, tiếp theo là gì? 3, rồi đến 4, tiếp theo đọc lớn lên. 7, 8, 10. 10 chữ số đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và trở lại số 10, tức là có một số 0. Từ số 0 đến số 9 nó có một con số đặc biệt, đó là con số 6. Nếu số 6 mà thầy viết ở dưới mặt đất là số 6 thì bản thân của thầy nhìn thấy đó là số 6, nhưng các con sẽ nhìn ra là số mấy? Số 9. Các con viết số 6 ở dưới mặt đất nhưng thầy nhìn lên sẽ là số mấy? Số 9. Số 6 hay là số 9, mình nhìn vấn đề hay người khác nhìn vấn đề, chúng ta cần phải đặt mình ở vị trí người khác để thông cảm với họ, để hiểu họ và để nhận định vấn đề cho thật là chính xác. Đừng bao giờ chỉ vì cái quan điểm cá nhân của mình mà phủ bác tất cả những thứ xung quanh. Cần phải tinh anh, sáng suốt, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân. Ở đây có một cái thùng xốp. Có một câu chuyện thế này. Ba anh chàng bạn bè với nhau đi ra chợ mua mỗi người một cái thùng xốp. Người thứ nhất đem thùng xốp về và để vào đó rất nhiều nước đá lạnh và ướp với những cái chai nước suối. Ai đi đến xin một chai nước suối anh cũng cho, mọi người uống nước suối đỡ khát. Đó là một việc làm hữu ích không các con? Hữu ích. Nhưng mà những người lớn tuổi á, trung niên á, thì thích uống nước suối. Anh chàng thứ hai cũng với thùng nước đó để nhiều nước đá vào, nhưng mà cái người đối diện toàn là các bạn con nít, toàn là các bạn gọi là 15 tuổi, 20 tuổi. Anh để đầy các chai trà sữa trong đó. Thì khi mà đối diện với hai cái thùng như thế, các con chọn thùng 1 hay thùng 2? Đa phần chúng ta chọn thùng có trà sữa, nó ngon hơn, không ngừng hoàn thiện. Nhưng anh chàng thứ ba đem cái thùng đó về để đựng phân bón. Ai đi qua cũng không muốn dùng. Nhưng mà có một bác nông dân, bác đi qua và bác xin thùng phân bón đó, để thấy rằng không có ai là người vô ích cả, tùy theo điều kiện của mình sử dụng. Thế nên hãy là phiên bản tốt nhất, không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Ai họ cũng có những cái mục đích riêng, nhưng mà phải hoàn thiện. Trước mắt chúng ta thấy đó là một thùng phân, nhưng mà sau lưng chúng ta phải thấy được rằng họ đang đóng góp cho xã hội này. Ruộng, vườn, cây, cối, mương, lúa, vân vân, phải có phân bón thì mới xanh tốt được. Thế nên chúng ta phải hiểu mỗi thứ đều có giá trị riêng. Đừng bao giờ mà chê trách bạn bè của mình. Các con biết đây là ai không? Ai biết đây là nhà bác học nổi tiếng nào? Có ai biết ạ? Nhà bác học nổi tiếng nào ạ? Xin một chàng, xin một micro đưa đến một cánh tay. Nhà bác học nổi tiếng nào ạ? Xin mời các bạn tình nguyện viên, xin mời. Nhà bác học nổi tiếng nào ạ? Chúng ta chọn nhanh một cánh tay, một bạn nhỏ tuổi thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy. Con tên là Nguyễn Huy Hoàng. Con xin được trả lời câu hỏi của thầy là nhà bác học ở trên màn hình chính là nhà bác học Edison ạ.
Xin một tràng pháo tay dành cho bạn Huy Hoàng. Mời bạn bước lên sân khấu và nhận một phần thưởng từ nơi quý thầy. Thầy chỉ nói đôi điều với các con về nhà bác học Edison, một nhà khoa học lớn của thế giới nhân loại. Nhà bác học Edison đã phát minh ra hơn 1.000 những phát minh thành công. Một đời mà phát minh ra một cái đồ bấm để sử dụng trong máy chiếu như thế này đã là một đóng góp lớn rồi các con. Bởi vì thay vì thầy phải bấm trên laptop mà thầy có được cái phát minh như thế này, bấm bằng cái nút bấm này đã là một cái rất hay rồi. Phát minh ra điện để thắp sáng bóng đèn, cho chúng ta ngồi ở đây học với nhau, chúng ta có nên cảm ơn nhà bác học Edison bằng một tràng pháo tay không? Chúng ta đang có bóng điện sáng như vậy, nhà bác học Edison đã khám phá ra. Một phát minh đã là vĩ đại rồi. 1.000 phát minh vĩ đại không các con? Quá vĩ đại. Nhưng mà có ai biết rằng Edison đã thất bại hàng 10.000 lần. Thế nên Edison có một câu rất nổi tiếng: không ngừng hoàn thiện bản thân mình và ông không ngừng phấn đấu. Các con hãy đọc lớn cái lời dạy của bác học Edison để chúng ta tự lấy đó khích lệ bản thân mình. Các con nhìn thấy ở trên màn hình không? À, nhà bác học Edison đã nói một câu nổi tiếng như thế này. Xin mời chúng ta chiếu lên để cho các bạn được thấy và đọc được cái lời của nhà bác học Edison. Tôi chưa thất bại, tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Tôi chưa thất bại, tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Các bạn hãy đọc lớn lên nha. Tôi có xứng đáng là một câu danh ngôn cho chúng ta học theo không ạ? Một tràng pháo tay dành cho nhà bác học Edison. Các con ở đây nếu thất bại hãy nhớ câu nói này. Và câu nói thứ hai của nhà bác học Edison chúng ta hãy tiếp tục đọc nha. Các con hãy cùng đọc lớn lên nào. có xứng đáng một tràng pháo tay cho nhà bác học Edison không? Đó chính là bài học dành cho các con. Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa. Tuổi trẻ có thất bại thì có phấn đấu và vượt qua được khó khăn. Phải nỗ lực không ngừng. Và cái câu thứ ba thầy muốn các con hãy đọc lớn lên cũng là câu của nhà bác học Edison. Các con hãy đọc lớn lên nào. Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải bỏ 90% những cái gì gọi là mồ hôi, nước mắt, công sức, lao động của mình mới đưa đến thành công được. Và 10% là cảm hứng, là những cái mà thiên phú. Do đó nên thông điệp của nhà bác học Edison đó là không. Đó là, các con có thể đọc lớn lên được không ạ? À? Đó là lớn lên ạ? À? Ai khẳng định mình sẽ không bỏ cuộc cho chàng pháo tay? Thầy mong rằng các con sẽ là người không bỏ cuộc. Như cái con này chưa biết là con gì. Đó là con bọ chét, nó rất là nhỏ. Nó chỉ dài khoảng 1 đến 2 mm thôi, nhưng mà nó có thể nhảy cao đến tận 20 cm. Có nghĩa là nó nhảy cao hơn gấp nhiều lần cái cơ thể của nó. Và nó nhảy xa đến 30 cm. Nó rất là nhỏ nhưng có thể nhảy cao như vậy mà nhảy xa như vậy. Người ta cho một chiếc cốc, cốc này chỉ cao 5 cm. Thì điều đương nhiên, một con bọ chét có thể nhảy được 20 cm, thì chắc chắn nó có thể nhảy qua được cái cốc 5 cm này không? Có không con? Có. Nhưng người ta làm một thí nghiệm, đó là người ta úp một cái bìa cạt tông lên trên cái cốc và người ta cho con bọ chét lên đó. Thì cái con bọ chét nó nhảy lên, nó đụng phải cái bìa cạt tông, nó liền sao ạ? Rơi xuống. Lần thứ hai nó nhảy, rơi xuống không? Rơi xuống. Lần thứ ba, rơi xuống. Và lần nào nó nhảy thì nó không vượt qua được cái bìa cạt tông đó, nó vẫn bị rơi xuống. Nó nhảy được 20 cm, nhưng mà không thể nhảy qua được 5 cm của cốc này, do có cái bìa cạt tông. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 nó nhảy, rơi. Một thời gian sau, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 nó không thèm nhảy nữa. Nó chỉ nhảy thấp 2 cm, 3 cm, bởi nó biết rằng nhảy 5 cm thì sẽ trúng phải cái bìa cạt tông. Và đến một lúc nào đó người ta bỏ tấm bìa cạt tông ra thì người ta phát hiện ra rằng con bọ chét nó cũng không nhảy khỏi cái cốc nữa. Mặc dù sức mạnh của nó có thể nhảy 20 cm, nhưng cái cốc này có 5 cm, đã bỏ bìa cạt tông ra rồi là một cốc trống, nó cũng không chịu nhảy ra khỏi cái cốc mà trống rỗng. Vì thế mỗi bạn ở nơi hội trường này, mỗi các con có thể làm được rất nhiều. Năng lực của các con là 20 cm, nhưng đôi khi các con chỉ thất bại 1-2 lần, hoặc là thấy cái đó khó quá, mình không chịu phấn đấu, thì mãi mãi mình không thể nhảy cao được 20 cm, mà mình chỉ nhảy được 3-4 cm, không vượt qua được 5 cm như con bọ chét đâu. Vì thế thầy mong rằng các con hãy nhớ bài học con bọ chét này để chúng ta tự nỗ lực phấn đấu. Blansky từng nói, tuổi trẻ không lý tưởng như buổi sáng không mặt trời. Mỗi người cần phải trang bị cho mình cái lý tưởng sống để chúng ta theo đuổi. Và đừng bao giờ như con bọ chét kia, lý tưởng của mình là nhảy được 20 cm. Chúng ta phải ôm ấp lý tưởng đó, ôm ấp nó để chúng ta có định hướng 5 năm, 1 năm, từng tháng và từng ngày hoàn thiện cái lý tưởng của mình, hoàn thiện cái bản thân của mình. Và đó là điều mà Đức Phật dạy, hãy sống biết hướng thượng và hãy sống biết hướng thiện, sống và khát vọng vươn tới tương lai, vươn tới những gì tốt đẹp nhất. cần phải biết xây dựng uy tín của mình, phát triển kỹ năng giao tiếp. Điều bạn nói không quan trọng, mà quan trọng là cách bạn nói. Bởi vì nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian. Thầy mong rằng các con trong thời đại mới sẽ luôn biết kế thừa, có sáng tạo, sống ở thời đại công nghệ 4.0, đừng bao giờ để bị tụt hậu, không ỷ lại mà cũng không quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình, luôn luôn phấn đấu, luôn luôn nỗ lực vươn lên để mà hoàn thiện bản thân mình. Thầy xin lấy cái lời nói nổi tiếng của nhà bác học Isaac Newton để làm cái lời động viên cho các con trong quá trình phấn đấu, kế thừa, phát triển, hoàn thiện bản thân. Các con nhìn lên trên màn chiếu và đọc lớn lời dạy của nhà bác học vĩ đại Isaac Newton cho thầy nghe được không ạ? Đó là nếu tôi nhìn được xa hơn, ấy là bởi tôi đang đứng trên vai những người khổng lồ. Những thành tựu chúng ta cần phải kế thừa, đứng trên vai họ, đứng trên sử dụng những thành tựu của thời đại mới, biết học những điều hay lẽ phải của người đi trước. Đó là chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ sẽ có được thành tựu trong cuộc sống. Do đó thầy rất mong ba điều các con chớ quên, đó là nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, hoàn thiện bản thân để trở thành tuổi trẻ, tương lai của Phật Pháp, tương lai của đất nước chúng ta. Chúc tất cả các con sẽ thành công trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong rằng khóa tu này các con sẽ học được những điều rất hay và những điều rất lợi ích từ quý chư tôn đức giảng sư. Giờ phút này thầy xin được nói lời cảm ơn các con đã cùng ngồi lắng nghe những lời chia sẻ của thầy. Chúc các con thành công. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả các khóa sinh cùng đọc bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả,
hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con xá xuống một xá.